cái bên trong cái đầu của mình, nhưng mà nó cũng là trần và nó cũng là một loại cảnh đối tượng của ý thức. Nó người ta gọi là bóng dáng của tiền trần. Ví dụ như hồi trưa mình nói chuyện với ai đó, ăn cơm xong mình nói chuyện một lúc lâu rồi mình mới đi về ngủ, thì cái khi mình ngủ mình vẫn còn lãng vãng cái cuộc đối thoại đó, thì cái đó là pháp trần. Mà thường mình hay nhận cái đó là mình, nhận cái suy nghĩ tính toán giận ai cãi ai, hoặc là mình hệ tâm nơi đâu thì mình cho đó là mình, thì cái đó là nhận dạng làm con. Thì trong nhà thiền á, mình phải nhớ hoài là cái cách của mình không trừ không dẹp, mà mình biết. Ví dụ như mình giận ai quá thì cái giận đó cũng đừng nhận làm tâm mình, thành nó không mất công trừ. Mà mình chỉ cần biết rất rõ đây là một pháp trần thì tự nhiên nó rơi, nó đi qua. Để ý một cái chút nhỏ như vậy thì trong dụng công nó đỡ nhọc. Hoặc là khi cái tâm mình nó vướng một cái điều gì đó, mình hay vướng lắm, nó cứ vướng vất trong lòng á, thì ngay cái khi mà quý vị vướng như vậy thì phải nhớ là mình đang nhận cảnh làm tâm. Mình nhận nó là mình, thành ra mình mới kiếm cách mình nắm nó, mình dục ra ngoài. Nhưng mà không phải, mình chỉ cần trả nó lại, đây là pháp trần, thì để tự nhiên, thực tự nhiên nó đi à. Y như là một cái người khách thì tự nhiên họ tới rồi họ đi. Còn nếu không á, là mình cứ bị trong một cái sự xung đột giằng co. Mà Ngài nói là nhận giặc làm con rất là nguy. Giặc mà bỏ trong nhà và lại coi nó như con nữa thì nó phá nhà mình hồi nào không hay. Và mình suốt cả năm tháng cả đời của mình đi nhận cái này làm con. Thấy nghe cũng dễ sợ phải không? Và dù bây giờ mà mình có nghe như thế này rồi á, huynh đệ, và chúng ta có tiếp tục nhận giặc làm con không? Đó, thì mới biết là cái mê lầm này nó rất sâu. Cho nên phải tập từ từ thầm thầm mình nhìn. Mình nhìn và nhận định rõ, biết rõ đây là pháp trần, đây là cái bóng dáng tiền trần, đây là cảnh. Đó, rõ ràng như vậy, nó chủ khách rất rõ. Thành ra ngay trong Lăng Nghiêm, khi mà Ngài A Nan hỏi thì cái hướng dẫn đầu tiên của Phật là Ngài chỉ cái nghĩa khách trần này. Đó chỉ là khách, hoặc là trần, trần cảnh này. Còn ông á, là tánh biết. Thì mình phải tập tự nhắc hoài. Chứ còn không, cái tập khí mà nhận giặc làm con này nó sâu lắm. Rồi cuối cùng cái mình cứ phiền não, mình buồn khổ. Vì có tham sân si nên lập giới định huệ, vốn không có phiền não thì đâu có bồ đề. Ngài nói cái chỗ này nó đối với mình thì hơi, tương đối là hơi cao. Có nghĩa là có với mình á, với người học Phật luôn luôn mình lấy giới định huệ làm nền tảng căn bản. Ngài thì Ngài nói sở dĩ mà phải lập á, giới định huệ vì có tham sân si. Còn nếu cái gốc thật mà biết được không có phiền não, không có bồ đề thì cũng không cần giới định huệ. Cho nên tổ sư nói, Phật nói tất cả pháp vì trừ tất cả tâm, ta không tất cả tâm đâu dùng tất cả pháp. Là giống như tất cả những cái tiệm thuốc tây mà người ta bán, là người ta bán cho người bệnh hay bán cho người lành? Có ai mà đang mạnh khỏe mà bước vô cái tiệm thuốc tây móc tiền ra làm gì không? Như vậy tất cả cái hiệu thuốc, bệnh viện vân vân lập ra cho người bệnh. Còn ở đây ta không tất cả tâm thì đâu dùng tất cả pháp. Tâm của Ngài sạch trơn, bổn lai vô nhất vật, thật ra Ngài không cần dùng gì hết. Thì chỗ này chúng ta như thế nào? Cô nhớ có hai ông, không nhớ tên lắm, hai vị thiền sư đi ngang qua cái dòng sông, cái thấy mấy cái người chài lưới, họ lưới cá, thì những con cá nó bị mắc kẹt trong lưới. Thì lúc đó có một con cá nó búng mình một cái nhảy ra được, thì một vị tăng mới nói hay thay, cá nhảy khỏi lưới. Thì cái ông tăng kia ông mới nói Đại chúng nhớ chuyện này không? Ông nói chưa thật hay, nếu mà hay thì đừng có vô lưới. Thì ông kia, ông nói huynh nói như vậy là huynh chưa có rõ lý. Thì ông kia không, cũng không công nhận, nhưng mà không cãi. Nhưng mà sau đó, và hôm sau thì mới nhận ra được cái chỗ ông sư huynh mình nói. Thì huynh này biết cái câu mà cái người sau nói có sai không? Tốt hơn hết thì đừng có vô lưới, phải không? Không vô lưới thì hay hơn là vô rồi phải nhảy ra. Thì nghe dường như hay hơn, nhưng mà cái đó là lý hay là sự? Tất cả chúng ta khi đang có mặt ngồi tại đây là đã vô lưới rồi hay là đang ở ngoài lưới? Nếu mà ngoài lưới là bản tâm thanh thang vô ngại, tâm đồng với pháp giới hư không, đâu còn ở đây mà ngồi nói chuyện, phải không? Mà nhà thiền đặt căn bản trên cái hiện tiền. Huynh đang ở đây này, nội mà vô trong cái bì da này, đây là biết vô lưới hay không rồi đó. Thành ra khi nói cái câu đó là đang ở trên ý thức mà nói. Thành ra trên thực tế mình có ta không tất cả tâm đâu dùng tất cả pháp không? Thành ra cái lý mình phải tột, nhưng mà cái chân mình đứng trên sự hay là trên lý? Trên sự. Thành ra nhân đây cô nhắc lại trong cái phần mà nguồn thiền ngày xưa mình đã học đó. Thiền nó có ba tông, giáo cũng có ba giáo. Để khi chúng ta tu hoặc là khi có ai hỏi huynh đệ tại sao có những lời nói như là giới định huệ cũng không có phải nhất thiết phải lập, hoặc là tất cả pháp cũng không nhất thiết phải lập, thì mình phải nói cho đúng. Quý vị nhớ ba tông thiền là gì không? Mình quên hết rồi, bây giờ nhắc nha. Thứ nhất là tông dứt vọng tu tâm. Tông này mình có đang xài không? Tuy là lý tột như vậy, nhưng mà sự thực mình có cần phải dứt vọng tu tâm không? Tại cái tâm mình nó chạy quá thì tự nhiên mình vẫn phải dòm chừng nó. Có nghĩa là cái tông này nó dạy cái gì? Chúng sanh tuy vốn có Phật tánh nhưng bị vô minh che lấp, cho nên luân hồi sanh tử. Thì bây giờ cần phải siêng năng lau chùi bụi hết thì ánh sáng hiện. Đó, đó là tông của Ngài Thần Tú đó. Thì tuy rằng mình không có theo cái tông này hoàn toàn, nhưng mà đôi khi mình vẫn phải, cái tâm mình mà nó bám dơ quá, mình có chùi không? Một tháng mình phải chùi cái liêu một lần thì không biết khi nào mình chùi cái tâm mình. Thứ hai là tông dứt bạc không chỗ nương. Nhắc lại để cho mình nhớ, chứ không rồi đôi khi mình một tuần mình học không biết bao nhiêu môn á, mình không biết là cái pháp này nó nằm ở đâu. Các pháp đều như mộng huyễn, Phật chúng sanh cũng như phần mộng huyễn, và tất cả các cái tạo tác đều là mê vọng. Thành nó dẹp hết. Cái tâm này tương ứng với bài kinh Bát Nhã này, là dẹp sạch một lìa, hai lìa, ba lìa. Như là trường hợp các ngài Thạch Đầu, Ngưu Đầu chỉ dạy dứt bạc mà không chỗ nương, có nghĩa là dứt hết tất cả những cái chỗ nương bám của người tu tập. Và cái tâm thứ ba là chỉ thẳng tâm tánh. Có phải là cái bản mà mình đang học không? Chỉ một tâm mà thôi. Thì trong cái tâm thứ ba này nó có thu vào và loại ra. Loại ra là dẹp sạch hết, chỉ còn một tâm, chỉ có một cái linh tri, còn ngoài ra là hư vọng. Còn cái thu vào là từ cái linh tri này thì nó hiện ra nói năng động tịnh, nhướng mày chớp mắt đều là Phật pháp. Đó. Nhưng mà hai cái này nó chỉ thẳng nơi tánh Phật. Thì khi mà chúng ta học tới những cái lý tột như thế này, mình phải hiểu đây là đang thuộc về tông thứ ba. Phật pháp á, trong cái nghĩa chữ kinh á, chữ kinh nghĩa là gì? Nó có hàm cái nghĩa gì? Quý vị đi thọ giới và đã thọ giới, có nhớ không? Nó có cái nghĩa là khế lý và khế cơ. Khế là hợp. Ví dụ như những cái điều mà mình đang học mấy hôm nay ấy, nó là khế lý. Nói đúng cái lý chân thật và rốt ráo.